Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bị nó làm chướng ngại cho nên không thành tựu được. Trong một đời này đem sự thật này giải quyết rõ ràng, minh bạch, chúng ta nhất định phải đem chướng ngại này trừ bỏ. Trừ xong cái chướng ngại này, trong một đời này nhất định thành tựu, quyết định được sanh tịnh độ. Một khi vừa sanh về tịnh độ, xin thưa quý vị là trong một đời này viên thành Phật đạo. Không chỉ là nguyện vọng của chính chúng ta, mà cũng là hy vọng của thập phương nhất thiết chư Phật đối với chúng ta. Chúng ta nếu thật sự làm được là không cô phụ ơn đức của chư Phật Như Lai, không cô phụ sự dạy dỗ của chư Phật Như Lai. Cho nên nhất định phải thể hội sâu xa cái nỗi khổ tâm mà chư Phật đã dạy dỗ chúng ta. Nhất định phải y giáo phụng hành. Nếu như sai trên cái nhân, phía dưới nói giàu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm. Có được diệu ngộ không? Thừa có, chắc chắn là có. Diệu ngộ này là từ đâu đến? Một cái là họ tu định, thì nãy đã nói họ chẳng phải không có định, họ thật sự có định, nhưng là thiền định của thế gian. Trí tuệ của họ so với những người thông thường cao hơn. Chúng ta những người thông thường không bằng họ. Nguyên nhân thứ hai là nhiều đời nhiều kiếp của họ huân tu về nghe pháp. Trong quá khứ đời đời kiếp kiếp huân tu Phật pháp, thiện căn này thành ra diệu ngộ. Tiếc thay, cây gốc của phiền não chưa thể dứt hết. Họ học Phật cuối cùng học thành ma. Cái thèn chốt là ở chỗ này. Cho nên Phật nói cội gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không thể ra khỏi. Còn đường nào tu chứng Như Lai Niết Bàn? Cội gốc đã thành dâm thì đã đem Phật pháp dẫn vào chỗ sai. Dẫn vào chỗ sai có hai thứ. Một thứ là có ý dẫn sai, một thứ là vô ý dẫn sai. Bất luận là có ý hay vô ý, đều phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Tự mình uổng phí hết một đời, điều này không thể trách người khác. Đây là mình làm, mình chịu. Dẫn sai đường cho đại chúng, tội lỗi này thật là ghê gớm lắm. Chúng sanh có duyên gặp được chánh pháp, đời này họ rõ ràng có thể thành tựu. Anh lôi họ trở lại để thu theo pháp môn của anh, rốt cuộc vẫn đọa lạc vào tam ác đạo. Tội lỗi này nặng lắm. Cho nên nói chắc không ra khỏi. Cho nên một người mù dẫn đám người mù lôi kéo nhau rơi xuống hầm lửa. Hầm lửa là ví dụ cho địa ngục. Địa ngục rất dễ đọa lạc, nhưng rất khó ra khỏi. Phía trước đã đề cập với quý vị, Phật trong Kinh Lăng Nghiêm này vì chúng ta nói rõ chân tướng của thế gian pháp, vì chúng ta giảng bảy thú mà đạo địa ngục này đặc biệt nói rất nhiều, đặc biệt từ nói tường tận. Thật ra dụng ý của Phật là đề ra cho chúng ta một sự cảnh cáo cao độ, hy vọng chúng ta lưu ý cẩn thận, nhất định không tạo tội nghiệp của địa ngục. Những thứ này là tội nghiệp địa ngục. Như Lai Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn nói một cách đơn giản, tức là chứng thành Phật quả. Con đường nào để tu chứng? Cội gốc đã thành dâm, nhất định không thể thành chánh quả. Đây là lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng đệ nhất của chư Phật Nguồn Như Lai. Chúng ta sao có thể không tin ư? Sao có thể không nhớ mãi không quên ư? Y giáo phụng hành. Phía dưới phần khai thị thì càng quan trọng. Thật sự vì chúng ta đề ra lời yêu cầu nghiêm khắc, tất phải khiến cho thân tâm đoạn hết giống dâm, cho đến tính đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng quả Bồ Đề của Phật. Năm câu nói này quý vị đồng tu nhất định phải niệm thêm nhiều lần, ghi nhớ mãi trong lòng. Đây là Phật đối với những người muốn viên thành Phật đạo trong một kiếp này đề ra lời yêu cầu của Ngài, không những là dâm cơ, tức là hột giống dâm. Chữ cơ là động cơ, tức là ý niệm. Không những thân phải đoạn, tâm cũng chẳng có. Thân tâm đều đoạn. Nếu quả thật đã đạt đến cảnh giới này, chúng ta niệm Phật sự nhất tâm nhất định sẽ chứng được. Nếu như đạt được cảnh giới như câu phía dưới đây, tính đoạn cũng không còn, đó là chứng được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn thì vãng sanh Tây Phương là thật báo trang nghiêm độ, là thượng thượng phẩm vãng sanh. Chúng ta cho dù không thể làm nổi, tánh đoạn cũng không còn, nhưng nhất định phải làm được thân tâm đều đoạn. Việc này nói thì dễ, làm thì rất khó khăn. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là tập khí trong kiếp vô thể, tập khí phiền não. Người học Phật như chúng ta biết đó là không tốt, rất muốn đoạn trừ nó, nhưng vẫn cứ không thể đoạn được, vẫn cứ có ý niệm này hiện tiền. Đây là tấm khí phiền não trong kiếp vô thể đang cản trở. Chẳng phải khả năng của chính mình có thể khống chế nổi. Nhưng nếu gì nói gì hại sau như vậy thì phải làm sao? Tịnh Độ Tông dạy chúng ta niệm Phật. Câu Phật hiệu thứ nhất, không tạp nhạp, không gián đoạn. Phật hiệu có sức mạnh, có thể đè lên nó, đem phiền não đè nó xuống. Huống hồ trong Đại Kinh thường nói, ta niệm Di Đà, Di Đà niệm ta, ta nghĩ Di Đà, Di Đà nghĩ ta. Tự nhiên được bổn nguyện oai thần của Đức A Di Đà gia trì, khiến cho phiền não từ trong kiếp vô thủy của chúng ta tự nhiên không sinh ra. Đây đều là cái cảm ứng tất nhiên do chân tâm chân niệm mà có được. Cảm ứng lớn nhỏ, cảm ứng rõ ràng hay không, là ở nơi tín nguyện chắc vững khẩn thiết của mình. Nhất tâm muốn rời khỏi thế giới ta bà, nhất tâm cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, thì sức mạnh cảm ứng rất lớn, sẽ rõ ràng phù hợp được tiêu chuẩn này. Cùng với Phật Bồ Đề, chúng ta đã có hy vọng thì mới trông mong chứng quả, tức là có hy vọng. Áp dụng vào Tịnh Độ Tông thì nhất định được sanh về cõi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phẩm vị cao thấp đó là do công phu tu trì của anh cạn hay sâu. Cái gọi là công phu cạn sâu, thật tại mà nói là trình độ thanh tịnh của tâm anh. Tâm càng thanh tịnh thì công phu càng sâu, phẩm vị càng cao. Sự thật này là như vậy. Như lời ta nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Ba Tuần là tên của Ma Vương. Nếu như chúng ta thân cận một thiện trí thức, vị thiện trí thức này dạy chúng ta đó cùng với lời Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm giống nhau. Đây là Phật nói, đây là lời Phật dạy, đây là thiện trí thức của Phật môn. Chúng ta có thể gần gũi họ. Nếu lời họ nói cùng lời Phật khác nhau, không đoạn dâm dục cũng có thể thành đạo vô thượng, thì đây là khác nhau. Không đoạn dâm dục cũng có thể tu hành, đây nhất định là ma nói, chẳng phải Phật nói. Cho nên phần cuối là dạy chúng ta phân biệt thế nào là Phật, thế nào là ma. Từ chỗ này rõ ràng minh bạch, đem đặc trưng của ma vì chúng ta mà nói rõ. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là đoạn sắc. Đoạn sắc không những chỉ là con người có linh tính cao, không thể giết hại, cho dù những động vật nhỏ bé như mũi, kiến cũng không được giết hại. Không những không tự tay giết hại, cũng không được khuyên kẻ khác giết. Chẳng những như vậy, thấy kẻ khác sát sanh, nếu anh sanh lòng vui mừng đều là có lỗi rất lớn. Xin xem phần kinh văn. A Nan, lại các lục đạo chúng sanh trong các thế giới, chúng ta phải đem câu nói này của Phật xem cho rõ ràng. Không phải chỉ một thế giới của chúng ta, mà mười phương chư Phật thế giới đều cũng chẳng ngoại lệ. Nếu cái tâm không sát hại thì không theo dòng sanh tử nối tiếp. Thật vậy, vừa khỏi tam giới lục đạo luân hồi quả thật không là đơn giản. Sát đạo dâm vọng, bốn điều này đều phải thanh tịnh. Ba điều thanh tịnh mà còn một điều không thanh tịnh đều vẫn không ra được, đều trở thành chướng ngại. Thì ra nay tôi mới thật sự biết rõ, chúng ta tu hành từ kiếp vô thủy mà sao đến nay trở thành vẫn còn như thế này. Nói một cách khác, bốn điều chưa hoàn toàn dứt hết, dứt một đều, dứt hai đều, dứt ba đều, vẫn còn một đều, đều chẳng thể thành công. Cần phải bốn điều dứt hết triệt để, sạch sẽ. Còn cái trình tự của cách sắp xếp của bốn điều này và sự phương hại, sức mạnh của nó, sức mạnh của nó có nặng nhẹ sai biệt. Mặc dù là nhẹ như là vọng ngữ, cũng nhất định có thể tạo thành nhân tố quyết định không thể thành tựu. Cho nên không thể coi thường nó. Phật nói bốn trọng giới thật một chút cũng không sai. Đây là nói về sát sanh không thể ra khỏi tam giới. Còn cái nguyên nhân, chúng ta nên suy nghĩ nhiều một tí. Nghiên cứu tỉ mỉ cái đạo lý mà Phật dạy cho chúng ta, những sự thật đó, phía trước cái thứ nhất, tâm dâm là căn nguyên của tội nghiệp của bản thân của chúng ta. Quý vị nên biết, thế gian rất nhiều tội nghiệp đều từ đây sinh ra. Người thế gian thường nói nghiệp chướng sâu nặng, đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Cái thứ hai là sát sanh. Sát sanh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành, rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài. Tại sao có nhiều người làm chướng ngại? Quán thần trái chủ. Quán thần trái chủ làm sao mà kết thành? Là sát sanh, ăn thịt. Từ chỗ này kết thành mối oán hận rất sâu. Phạm phu chúng ta sơ xuất đi, Phật nhìn thấy rất là rõ ràng. Rất là minh bạch. Vậy thì trong xã hội hiện tại, chúng ta cũng thường hay nghe thấy, cũng thường hay gặp phải việc oan hồn ma quỷ nhập vào thân. Tôi ở Hồng Kông gặp được, ở Đài Bắc cũng gặp được, ở Mỹ cũng gặp được loại người này. Họ tại sao tìm anh mà không tìm cái khác? vì họ có oán thù với anh, họ đến báo thù. Như đàm hư lão pháp sư trong hội Phật Thích Hồng Kông, ngài giảng phần khai thị cho chúng tôi bằng cách sách của ngài. Hiện nay chúng tôi vẫn còn giữ, hội Tịnh Tông ở Cao Hùng có giữ, có bằng cách sách của đàm hư pháp sư khai thị trong hội Phật Thích. Trong đó có nói đến một người tu thiền, người này là đệ tử của Đế Nhàn lão pháp sư. Đàm hư đại sư cũng là pháp tử của Đế Nhàn pháp sư, là đệ tử truyền pháp. Nói một cách khác, tức là sư huynh của đàm hư đại sư. Người này tu thiền, công phu tham thiền rất giỏi. Lúc bây giờ, bởi vì Đế Nhàn lão pháp sư học về giáo, ngài là tổ sư Tông Thiên Thai cuối đời nhà Thanh. Đệ tử mình muốn học thiền, ngài cũng không cản trở. Học thiền nên ngài đem ông ta gửi vào đạo tràng Thiền Tông. Lúc ấy đệ nhất đạo tràng Thiền Tông là chùa Giang Thiền ở Trấn Giang. Đưa ông ta vào chỗ này, tức là chùa Kim Sơn. Chùa Kim Sơn trong truyện Bạch Xà cũng gọi là chùa Giang Thiên, bởi vì ngôi chùa này ở trên một hòn đảo trên sông Trường Giang, được xây trên đảo này, bốn bề đều toàn là nước, cho nên gọi là chùa Giang Thiên, là một đảo tràng hưng thịnh nhất của Thiền Tông Trung Quốc vào năm đầu dân quốc. Ông ta tham thiền tu học ở đây hết mười mấy năm, công phu dùng rất là đắc lực, được phương trưởng lão hòa thượng coi trọng và tán dương, đem ông ta đưa lên đến chức vụ thủ tọa hòa thượng, địa vị thủ tọa hòa thượng trong chùa chỉ dưới hòa thượng phương trưởng thôi. Vừa được làm chức thủ tọa hòa thượng, thì tâm phiền não của ông hiện ra. Nói cách khác, tịnh lực không đủ. Bởi vì đồ đệ đến quy đông, cúng dường cũng nhiều, tâm danh lợi của ông nổi dậy, thái độ hết dịch càng lớn. Điều này thiệt là phiền phức đấy. Thằng hộ pháp đi mất, thằng hộ pháp chạy mất. Quý vị nên biết, khi công phu đắc lực, có thằng hộ pháp bảo vệ anh. Bất luận là xuất gia hay tại gia, chỉ cần như pháp tu hành chân chánh, đều có thần hộ pháp bảo vệ anh. Nhưng khi tâm bất tại đạo thì thần hộ pháp đi mất. Thần hộ pháp vừa trông thấy anh nói mi đã thay lòng rồi, thối chuyển rồi, thì họ đi mất. Thần hộ pháp vừa đi thì oan gia chủ nợ tìm đến, ông ta liền bị ma nhập vào. Ma nhập cách nào? Là xem khi không có người, ông ta nhảy xuống sông tự tử. Được người bắt gặp, cứu sống ông ta đem lên. Qua mấy ngày sau, ông ta lại nhảy sông, may vừa gặp người lại cứu sống đem lên. Phương trưởng lão hòa thượng hoảng kinh, một vị thủ tọa hòa thượng thường làm chuyện nhảy sông tự tử, làm cho toàn cả đạo tràng đều ảnh hưởng rất lớn, khiến cho người ai nấy đều hoang mang, mọi người tu định đều sinh ra trở ngại. Chẳng ra chi cả, họ thông báo cho Đế Nhàn lão pháp sư biết, sư phụ ông ta lật đật mang ông về. Lão Hòa Thượng ở núi Thiền Sai, Ôn Châu, tỉnh Tiết Giang. Nên Ngài đến Trấn Giang đem tên đệ tử này về. Trên đường bình an vô sự, chẳng có triệu chứng gì cả. Lúc đó chúng ta không hề biết. Việc xảy ra rồi chúng ta mới biết. Nhờ uy đức của Lão Hòa Thượng hộ trì ông ta, khiến con quỷ oan đó không dám nhập vào. Suốt đường bình an nhờ Lão Hòa Thượng bảo vệ ông ta. Khi về đến núi Thiên Thai, vì ông ta đã từng làm thủ tọa hòa sửa thượng trong Phật môn, rất có địa vị, cho nên trong chùa dành cho ông một căn lưu phòng. Đối với ông rất được đãi ngộ, rất ưu đãi. Công phu buổi sáng ông có đến hay không cũng không sao, cỡ như kẻ tu hành đã lâu, đạo tràng đối với ông ta đều ưu đãi. Qua được vài ngày, có một buổi sáng nọ, lúc ăn sáng chẳng thấy ông ta đến. Não Lão Hòa Thượng nói hắn ta ngủ lười, không ra thể thống gì cả, bèn sai người đến trà phòng xem thử. Vẫn chưa thấy ông ta, gõ cửa thì không có người bên trong, không có tiếng động. Lấy làm lạ, gõ cửa sao không có người lên tiếng, bèn đẩy cửa vào. Trong phòng thì không có người. Phía sau phòng có một cái cửa sổ mở, đã mở. Nghĩ rằng có lẽ ông ta từ cửa sổ này nhảy ra. Họ trở về thưa lại với Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng vừa nghe qua bảo không xong rồi, e lại đã xảy ra chuyện. Vì núi Thiên Thai bên cạnh có một con sông nhỏ, tuy không lớn bằng sông Trường Giang nhưng cũng có thể ngập chết người. Tức tốc chụp theo bờ sông mà tìm. Ngài bảo chắc đã xảy ra chuyện, chia nhau đi tìm. Đi được hơn nửa dặm thì tìm được, ông ta đã chết, thi thể nổi lên. Rốt cuộc cũng là nhảy sông tự tử. Lão Hòa Thượng kéo thi thể ông ta lên, bảo mấy người khiêng về chùa để lo việc chôn cất cho ông ta, tụng kinh để siêu độ cho ông ta. Đã chết rồi không còn cách chi nữa. Ngay trong lúc đó mới biết ông ta có một đứa con gái. Trước khi chưa xuất gia, ông ta có kết hôn, có một đứa con gái. Khi ông học Phật, nhất quyết phải xuất gia. Vợ ông không chịu, không đồng ý. Ông vẫn cứ xuất gia, nên vợ ông nhảy sông tự sát. Cho nên con quỷ ấy là vợ ông ta. Nguyên lúc đầu ông tu hành có công phu, có thần bộ ha hộ pháp bảo hộ, oan hồn không cách chi nhập vào. Đến khi tâm danh lợi của ông vừa nổi dậy, đạo tâm tiêu mất, thần hộ pháp cũng chạy mất, vợ ông ta tìm cách đến được. Cho nên ông ta hai lần nhảy sông, chẳng phải là ý của ông ta, là ông ta bị quỷ nhập vào, bất đắc dĩ nên hồ đồ cẩu thả. Thì ra là sự việc như vậy. Đứa con gái lúc đó hãy còn nhỏ, cha thì đã xuất gia, mẹ thì đã tự tử, nhờ người bà con nuôi dưỡng, đến lớn và lấy chồng. Lúc ấy đến chùa khóc lóc. Đến nhà pháp sư thấy cô này đến, bảo hay lắm, cha cô đã xảy ra chuyện. Đứa con gái ông ta khóc lóc nói, đêm qua cô ta nằm mộng, thấy cha và mẹ cô ta nói rằng hôm nay đi nhận sở làm. Lão hòa thượng nghe kể, nhẫn sớ làm gì?
Họ
đi làm thổ địa.
Cha
thì đi làm ông thổ địa, mẹ thì đi làm bà thổ địa. Để nhà pháp sư nghĩ lại, khoảng nhiên đại ngộ, thì ra cách nhà họ không xa, vừa có một ngôi miếu thổ địa, bên trong vừa đúc xong tượng thổ địa để an vị. Thì ra là hai người này, họ phản nhiên đại ngộ. Lão hòa thượng nói, học Phật cả một đời, tham thiền mấy mươi năm, đến cuối cùng cái đọa lạc làm thổ địa, thổ địa công là quỷ thần trong quỷ đạo,
quỷ thần
là thôn trưởng, lý trưởng trong quỷ đạo là địa vị này. Cho nên tôi thường hay đánh thức quý vị, khi tâm danh lợi khởi dậy thì không cả, thì là đọa lạc vô cùng đáng sợ, rơi vào trong thần đạo, quỷ thần đạo. Việc này cũng tức là ông ta đã gián tiếp sát sanh, vợ ông ta tự sát cũng vì ông ta xuất gia mà tự sát, vẫn không ra khỏi điều này. Cho nên xuất gia không phải dễ dàng, gia đình quyến thuộc phải thương lượng đàng hoàng, không thương lượng đàng hoàng, không đồng ý thì rắc rối lớn lắm. Họ thật có tâm oán hận, họ thường thường gây nhiều phiền phức cho anh, thường thường lôi anh xuống nước. Đây là bị vợ lôi đi làm ông thổ địa mất rồi. Ông tu phép tàn nguyện cốt ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao được. Phía trước, thứ nhất là tâm dâm, thứ hai là tâm sát, nhất định cũng phải đoạn dứt sạch sẽ. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì chắc phải lạc vào thần đạo. Người thượng phẩm thì thành đại lực quỷ. Đại lực quỷ tức là quỷ vương. Quỷ vương là thuộc loài đại lực quỷ, như người thế gian, người Trung Quốc thờ cúng thành hoàng. Thành hoàng là quyền thị trưởng, quyền thị trưởng trong quỷ đạo. Diêm vương là ngang với tổng thống trong quỷ đạo, nó là quỷ vương. Thượng phẩm biến thành những thứ này. Người trung phẩm thì thành phi hành giả xoa và các loài quỷ sói. Đây là hạng trung phẩm. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều, trong nhiều ngôi miếu quỷ thần, nào là nguyên sói, nào là vương gia công, đều thuộc loại này. Đây là thuộc về trung phẩm. Người hạ phẩm thì biến thành địa hành la sát. Những loại quỷ này cũng có khi giúp người, cũng có khi hại người. Tóm lại bằng một câu nói, Khổng Phu Tử dạy chúng ta một nguyên tắc không sai: kính vĩ thần mà xa lánh chúng. Tâm sát không trừ, tất đọa vào quỷ thần đạo. Pháp giảng kinh này là vào 3.000 năm về trước giảng tại Ấn Độ. Hậu thế chúng ta làm ấn chứng, quả nhiên không sai. Vừa rồi chúng ta nói về đồ đệ của Đế Nhàn Pháp Sư, ông ta không phải có ý tạo thành sát tâm, ông ta là vô ý làm cho vợ ông ta phải tự sát. Đây là một việc rất xấu. Ngoài ra còn có một thí dụ rất rõ rệt. Câu chuyện này xảy ra rất nhiều năm về trước. Lúc tôi mới học Phật 40 năm trước, lão cư sĩ Tô Kính Trụ kể cho tôi nghe. Tô cư sĩ trong giới Phật giáo ở Đài Loan cống hiến rất lớn. Sở in kinh ở Đài Loan là do ông sáng lập. Những năm đầu ở Đài Bắc có được kinh Phật, họ là cơ sở đầu tiên. Họ đề xướng in kinh sớm nhất. Lúc bấy giờ lão cư sĩ đã 70 tuổi. Ông kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện này có thật. Ông nói lúc ông còn trẻ, vào năm truyền thống thứ ba, cũng tức là trước dân quốc một năm, lúc đó ông đang ở quê ông. Ông là người Ôn Châu, nhà ở miền quê. Ông là một người học rất giỏi. Có một hôm ở thôn lân cận ông ta, có một vị cử nhân trúng cử nhân vào đời nhà Thanh. Hoàn cảnh gia đình người này cũng rất khá, là con một. Vì vậy nên sau khi trúng cử nhân, ông ta không làm quan. Ông ta rất hiếu thuận. Ông ta ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ, đã lên lấy vợ, có được một đứa con. Con hãy còn rất nhỏ. Có một hôm ông đang ngủ trưa, ông nằm mộng. Giấc mộng này rất rõ ràng. Ông nằm mơ thấy có một người đến gõ cửa nhà ông. Trong giấc mơ ông không ngủ được, bèn ngồi dậy ra mở cửa. Gặp kẻ lạ không biết mặt, hắn là một tên lính sai, ăn mặc như là một quân nhân. Hắn đưa một bức thơ cho ông ta, hỏi ở đây có tên này hay không. Ông ta nhìn thấy trên bì là tên của mình. Ông nói không sai, đây là tên tôi. Người ấy mới nói, đại tướng quân chúng tôi xin mời ông đi một chuyến. Ông ta nghĩ tuy mình đã đổ cử nhân, nhưng không có qua lại với quan phủ, còn quan võ thì càng không quen biết người nào cả. Ông hỏi, có phải anh đã ghi lộn tên rồi chăng? Có lẽ cùng tên cùng họ, kẻ kia không cần phân biệt gì cả. Đã là tên tuổi đúng như vậy thì mời ông lên ngựa. Hắn dẫn ngựa đến và đẩy ông lên ngựa. Ông cũng không còn cách gì nên cởi lên lưng ngựa. Trên lưng ngựa ông có cảm giác là con ngựa này đang bay trên không. Chẳng bao lâu thì ông đến một địa phương. Nơi đây có rất đông người đang dựng lại, hình như đang bàn luận việc gì quan trọng. Ông bắt đầu nghe ngóng để xem có vị tướng quân này là ai. Người ta cho ông biết là Nhạc Phi. Ông nghĩ lại việc mình nói không xong rồi. Nhạc Phi là người đời Tống, người ta đã chết rồi sao? Sao lại đến chỗ này? Ông nói tôi không thể chết được. Tôi trên còn cha mẹ già, dưới còn vợ và con nhỏ. Tôi không thể chết được. Qua một lát sau thì Nhạc Phi thăng đường tiếp kiến ông ta. Dĩ nhiên ông là kẻ có học, đối với lịch sử rất quen thuộc, đối với Nhạc Phi tận trung báo quốc cũng rất bội phục, vô cùng kính phục. Nhạc Phi vừa chiếu kiến liền nói với ông ta, họ đang chuẩn bị bắt phạt. Đầu phạt lính kia mời ông ta giúp việc văn phòng. Hình như là công tác của bí thư mời ông ta giúp họ. Ông ta nghĩ không xong, ở nhà còn cha mẹ tuổi đã lớn, vợ còn trẻ, con còn rất nhỏ, không thể rời bỏ. Nhã Phi bèn nói với ông ta, chúng tôi cách ngày giờ xuất binh còn 3 tháng nữa. Tôi có thể để ông trở về lo thu xếp gia đình đàng hoàng. 3 tháng sau tôi sẽ phái người đến mời ông. Ông ta bị bức bách không còn cách gì nên đã đồng ý. Nhã Phi bèn phái người đưa ông ta về. Khi tỉnh giấc mới hay mình đã nằm chiêm bao. Bèn thuật lại cha mẹ ông nghe. Cha mẹ ông bảo đây chỉ là cơn mộng, đâu phải thật. Nhưng tự mình không cảm thấy giấc mộng này cùng với bình thường nằm mộng khác nhau. Bình thường giấc mơ không rõ như vậy, còn giấc mơ này thì như là thật, rất rõ ràng, không phải giấc mơ bình thường. Cho nên ông ta rất tin tưởng 3 tháng sau Nhạc Phi nhất định phải tiểu yêu đến rước ông ta. Cho nên trong 3 tháng đã lo xong gia sự và hậu sự. Đến ngày hẹn hôm đó, ông thông báo rất đông bà con và bạn bè. Lão cư sĩ Tô Kính Trụ cũng tham gia. Lúc ấy là cư sĩ vẫn còn trẻ, cũng đi xem. Một người đang sống không sanh bệnh, xem ông ta chết cách nào. Ông ta với một lòng tò mò để đi xem. Vả lại thôn lân cận không xa, chỉ vài cây số, đi xem thử ra sao. Ngày hôm đó, ông ta mời liệt bà con, cũng có được vài bàn. Ăn cơm xong, thế thì giờ sắp đến. Ông cũng tắm rửa ăn mặc đàng hoàng ngay thẳng. Trong phòng ông, cửa sổ đều mở hết. Bà con bạn bè đều ở trong phòng ông ta. Ông ta nằm trên giường. Chẳng bao lâu, ông nói với ông cha ông rằng Nhã Phi phái người đã đến trước cửa. Tôi đã trông thấy, kẻ khác không thấy, ông ta thấy. Cha ông rất không vui, chửi nói: ta chỉ có một đứa con dưỡng lão, đều phải nhờ nó, sao có thể bảo nó đi được. Đến sau cùng vẫn là con của ông ta nói. Người vẫn có một lần chết. Sau khi chết được theo hầu Nhã Phi cũng kể như là một việc rất quan vinh. Thôi thì để cho con đi. Cha ông ta bèn nói: tốt lắm, thôi được. Cha ông vừa bằng lòng, ông liền tắt thở ra đi. Trải qua 3 tháng, cuộc cách mạng khởi nghĩa ở Võ Xường thành công. Nên Tô cư sĩ nói, trên nhân gian chúng ta lập đổ quân Mãn Thành, ở dưới quỹ đạo trước nửa năm đã bắt đầu khởi chiến. Nói đến chỗ này, Nhã Phi quá nhiên niệm niệm về việc tận trung báo quốc, niệm niệm đều không quên đi giết lính Kim. Cái ý niệm về sát sanh chưa đoạn dứt nên rơi vào quỷ đạo. Thân phận trong quỷ đạo của ông là hạng trung phẩm. Ông ta là tướng quân trong quỷ đạo, là thân phận địa vị một nguyên soái. Điều này chứng minh Phật nói trong kinh một tí cũng chẳng sai. Trong hạng người thế gian chúng ta, Nhạc Phi là vị anh hùng dân tộc, công nghiệp muôn đời tồn tại vĩnh viễn. Người hậu thế ai cũng tôn kính, Tại vì sao không thể lên trời? Vì sao không thể chuyển thế làm người mà lại rơi vào quỷ đạo? Đọc qua kinh Phật
nơi
Hoán Nghiêm Đại Ngộ
ra
là vì ông ấy tâm sắc chưa đoạn. Ngay cả ba đường thiện cũng sinh ra chướng ngại, huống chi tu hành là phải vượt khỏi luân hồi, phải viên chứng Phật quả. Điều này dĩ nhiên càng không thể được. Ngay cả ba đường thiện người và trời đều bị nó chướng ngại. Giờ đây có thể biết tâm sát hại không trừ thật là đáng sợ. Vậy thì cái đoạn giáo huấn này của Phật chúng ta phải ghi nhớ, phải thật lòng mà phụng hành. Các loại quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thần đạo vô thượng. Những ngôi miếu của quỷ thần tại Trung Quốc chúng ta, từ Đại Lục cho đến Đài Loan, hầu như mỗi một thôn làng nào đều có cả. Trước kia, hiện giờ thì ít. Trước kia, mỗi một huyện đều có miếu thần hoàng. Mỗi một thôn làng thì có miếu thổ địa. Ngoại thành, mỗi một khu đều có miếu sơn thần. Ngoài những thứ này ra, thế tục thường gọi phước đức chánh thần. Ngoài những loại này ra, như vương gia công loại này thì không thể kể cho hết được. Quá nhiều. Đây là thuộc về quỷ thần. Ngoài quỷ thần ra còn có thiên thần. Ở Trung Quốc còn có loại đặc biệt được người ta cúng tế là thủy thần. Thủy thần tức là chúng ta hay gọi Long Vương. Như trong tỉnh này, nhân gian sùng kính nhất là Ma Tổ. Ma Tổ tức là Hải Long Vương, lớn nhất trong thủy thần. Thậm chí đến các sông hồ đều có Long Vương. Trong kinh Phật chúng ta cũng đã đọc qua rất nhiều. Những loại này đích thực vẫn còn tồn tại. Chúng cũng có oai đức. Cũng được nhân gian cúng tế. Thái độ chúng ta đối với quỷ thần, những người có học trên thế gian lấy Khổng Phu Tử làm đại biểu, kính nghi viễn chi. Chữ kính là vào một thời tiết nhất định cúng tế cho chúng. Cúng tế là kính. Còn viễn là gì? Tức là không thể nghe lời dạy của chúng. Nói cách khác, không thể theo học chúng, vẫn chỉ theo thánh hiền để học, không theo học với quỷ thần. Đó là viễn. Viễn không có nghĩa chẳng qua lại với chúng thì sai. Như là cúng tế vào mùng một ngày rằm, lễ trung thu, đây là kính, phải làm đến kính. Đệ tử Phật, anh xem như An Sĩ Toàn Thư, thái độ của cư sĩ Châu An Sĩ là gương tốt cho người học Phật đối với quỷ thần. Khi vào miếu quỷ thần, chúng ta cũng thắp nhang, cũng xá. Đệ tử Tam Bảo không lạy quỷ thần, vì chúng không dám đang nổi. Anh lạy chúng sẽ tránh nhường, không dám nhận cái lạy của anh. Chỉ xá là được, xá họ. Châu An Sĩ không chỉ xá mà còn nói pháp cho chúng nó nghe, khuyên chúng quy y Tam Bảo, khuyên chúng đoạn trừ tâm sát quỷ thần, tâm sát hận, tâm sân hận rất nặng, sát nghiệp rất nặng. Anh làm pháp ý chúng, chúng sẽ gây rắc rối cho anh. Chỉ khuyên chúng ăn chay, đừng nhận đồ cúng mặn. Khuyên chúng nên niệm Phật, yêu cầu sanh tịnh độ. Đây là thái độ tốt nhất của đệ tử Phật đối với quỷ thần. Chúng ta nên học tập theo. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin dẫn đến đây.
Kính thưa Vũ Công Lão Pháp Sư, chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển kinh ra, trang 3. Kinh văn hàng thứ 6 từ sau đếm tới. Các loại quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Đây là đoạn chót của một khoản nhỏ. Nói rõ thời kỳ mạt pháp của Phật, tu hành mà không đoạn cái ý niệm sát sanh. Ý niệm này sẽ gây chướng ngại trên đường Bồ Đề. Nói một cách khác, chứng quả thì họ sẽ không có phần. Tu học đến cuối cùng, Phật trong kinh dạy rõ chúng ta, đây là đọa lạc vào quỷ thần đạo. Quỷ thần đạo sát nghiệp rất nặng, sát sanh, cái ý niệm sát hại chúng sanh không quên. Nên là rơi vào con đường này. Phía trước đã báo cáo qua với quý vị. Chúng ta tiếp tục xem phần kinh văn. Quỷ thần, đồ chúng của họ cũng rất nhiều. Chúng ta nói tín đồ cũng không ít. Ở tỉnh này, ở đại lục, thậm chí ở nước ngoài, quỷ thần giáo tín đồ cũng rất nhiều. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trên thế gian, tự nói ăn thịt được đạo Bồ Đề. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta, đoạn văn dài phía trước là dạy chúng ta phân biệt Phật và ma. Cái gì là Phật, cái gì là ma? Còn khoa này, Phật dạy chúng ta phân biệt cái gì là Phật, cái gì là quỷ. ma và quỷ khác nhau. Ma là ma, quỷ là quỷ. Phàm là người học Phật, nếu đề xướng học Phật có thể không cần ăn chay, đề xướng ăn thịt cũng có thể tu thành chứng quả. Chúng ta được một kết luận từ đoạn kinh văn này, đây là lời của quỷ, có phải không? Đây là lời quỷ, đây chẳng phải Phật nói, là quỷ nói. Bởi thế cho nên lúc Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, vì lúc bây giờ ở địa phương ấy hoàn cảnh khác nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, có nhân tố đặc thù. Tỷ như ở Trung Quốc, Phật giáo vùng biên cương Trung Quốc, quý vị đều biết Lạt Ma giáo. Lạt Ma giáo là một chi phái của Phật giáo ở Tây Tạng. Những vị Lạt Ma đều ăn thịt. Điều này Phật cho phép. Nguyên nhân tại đâu? Vì những khu vực vùng cao nguyên không trồng được lương thực. Vùng biên cương Trung Quốc có dân tộc du mục, vì thế nên tài sản của họ là nhà anh nuôi được mấy con bò, mấy con dê, mấy con ngựa. Tài sản của họ là tính theo cách này. Chỗ ở là bằng bao mông cổ, giống như lều vải của chúng ta. So với lều vải có vẻ kiểu cách và lớn hơn một tí. Ở là bằng bao mông cổ, thường thường di chuyển. Họ lấy thịt làm thức ăn chính, không có rau cải, không có lương thực. Điều này là cho phép, có thể nói thông được. Nhưng thời đại bây giờ cùng với trước kia khác nhau. Hiện giờ giao thông phát đạt, so với xưa kia tiện lợi rất nhiều. Dù trên cao nguyên vẫn có công lộ, cũng có máy bay, rau cải đều có thể được chuyên chở đến. Nói một cách khác, hiện nay mà còn ăn thịt thì nói không thông được. Đây là thực tế. Tôi học Phật, vị thầy đầu tiên của tôi là Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư trong Mật Tông, ngài có địa vị rất cao. Tại biên cương Trung Quốc, ngài là một trong bốn vị Đại Lạt Ma. Trước Thiền Nhà Thanh, ở vùng biên cương là chính giáo hợp nhất. Đạt Lai là tiền Tây Tạng, Tây Tạng chia ra tiền hậu Tây Tạng. Ban Thiền là hậu Tây Tạng. Chương Gia là nội Mông Cổ. Triết Bố Tông Đơn Ba là ngoại Mông Cổ. Đây là bốn đại Phật sống biên cương. Chương Gia Đại Sư khuyên chúng ta nên ăn chay. Điều này thật khó có được, không dễ. Ông ta sinh hoạt rất là đơn giản. Công phu tu trì của ông ta từ trước đến nay không gián đoạn. Cho nên tôi đối với vị trưởng lão này vô cùng kính ngưỡng. Tôi theo học ông ta 3 năm. Lý niệm và phương pháp mà ông ta dạy tôi đều cùng với Phật trong kinh chỗ nói về nguyên lý, nguyên tắc hoàn toàn tương ứng. Là một vị thiện tri thức hy hữu khó có. Nền tảng Phật học của tôi là do ông đặt để. Những thành tựu sau này là do theo học 10 năm với Ngài Lý Bính Nam ở Đài Trung. Tôi học Phật tổng cộng 13 năm. Chương Gia Đại Sư chỉ dạy tôi 3 năm, Thầy Lý 10 năm. Cho nên là một thiện tri thức chân chánh. ông ta biết sự thật, biết đạo lý. Đến vùng biên cương, ông ta không thể không ăn thịt vì không có thức ăn. Còn trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, đồ chay rất dồi dào và phong phú, cho nên ăn thịt thì là không nên. Chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Phật nói tỉ mỉ với chúng ta tình trạng của Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế. A Nan, ta kiến hàng tỳ khưu ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực của ta hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Sự việc này nếu chúng ta không đọc qua kinh Lăng Nghiêm thì vĩnh viễn không biết được. Chúng ta chỉ biết năm xưa khi Phật còn tại thế, phương thức sinh hoạt của tăng đoàn là khất thực, tức là bưng bình bát để xin ăn. Khất thực, chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc: Phật pháp là nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Cho nên khi chúng ta đi bưng bình bát để đi xin ăn, người ta ăn gì thì cúng dường thứ đó, không thể nào bảo người ta đặc biệt vì những người bưng bình bát chúng ta mà chuẩn bị cơm nước. Đây là thêm sự phiền phức, đây gọi là từ bi. Tuyệt đối không gây thêm sự phiền phức. Trong nhà anh ăn thịt thì cúng dường thịt, ăn cá thì cúng dường cá, anh ăn thứ gì thì cúng dường thứ đó. Đây là phương tiện. Điều này chúng ta cũng hiểu rõ. Như hiện nay Phật giáo Nam truyền, Thái Lan vẫn còn khất thực, Sri Lanka cũng còn khất thực, bảo tồn phương thức sinh hoạt cổ xưa. Cho nên họ vẫn còn ăn thịt như xưa. Họ vẫn còn ăn thịt. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này mới biết được năm xưa Thế Tôn còn tại thế, tỳ kheo đi khất thực xin được thức ăn có thịt đó thì ra vốn đều là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực biến hiện ra, chẳng phải thật có sinh mạng. Điều này chúng ta từ trong kinh Lăng Nghiêm thấy được. Cũng có người nói kinh Lăng Nghiêm là giả. Khi tôi học Lăng Nghiêm có nghe nói, khi ở Đài Trung cùng với thầy Lý học giáo, kinh Lăng Nghiêm là một môn công phu chủ công chính yếu của tôi. Tôi đối với bộ kinh này bỏ ra công phu rất nhiều, cũng đã từng giảng qua rất nhiều lần. Mấy năm gần đây chuyên tu tịnh độ, chuyên giảng tịnh độ kinh luận, những thứ này đều gác qua một bên. Vậy thì tính cách đáng tin cậy của kinh Lăng Nghiêm có được bao nhiêu? Chúng ta biết nó nhất định đáng tin cậy. Phần trước đã từng báo cáo với quý vị, xưa kia Ấn Độ đem bộ kinh này xem như là quốc bảo, đều không chịu truyền ra nước ngoài. Vậy thì làm sao là giả được? Nếu giả thì sao họ lại coi trọng như vậy? Đồng thời, chuyên gia đại sư đã từng nói với tôi, trong tạng văn Tây Tạng có kinh Lăng Nghiêm, vị đủ chứng minh đây chẳng phải là giả. Bởi vì kinh điển bằng tiếng Tây Tạng cũng là trực tiếp từ Ấn Độ truyền qua, từ tiếng Phạn dịch ra. Lần này Bát Lạc Bật Đế đại sư từ Ấn Độ truyền sang Quảng Đông Trung Quốc, đã là trong tiếng Tây Tạng cũng có kinh Lăng Nghiêm, điều này có thể chứng minh bộ kinh điển này nhất định là thiệt. Chúng ta không cần phải đa nghi. Tại sao có rất nhiều người thậm chí có ác ý hủy bán? Thật tại mà nói, cũng chính ứng vào lời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Pháp Diệt Tận chỗ nói đến: Phật pháp sau này bị diệt, bộ kinh bị diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm. 我跟小公子跟无论好，今天中大本当嘛学艺，大小道电话也跟当音，他是多道理，bởi vì kinh Lăng Nghiêm mọi người đều đọc kinh Lăng Nghiêm, thế gian yêu ma quỷ quái rất nhiều, anh sẽ có khả năng phân biệt yêu ma quỷ quái không được tiện lợi. Khi Lăng Nghiêm không còn nữa, tiêu chuẩn phân biệt Phật và ma mất đi, yêu ma quỷ quái hiện tiền chúng ta cũng chẳng biết, ngược lại đem chúng xem như là Phật Bồ Tát thì thiệt thòi lớn lắm. Cho nên bọn yêu ma quỷ quái này tìm hết mọi cách để đem bộ kinh này giết đầu tiên, khiến người thế gian không tin kinh này nữa, chúng mới được tiện lợi. Đặc biệt là đoạn kinh văn này trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn kinh văn này trước kia tôi từng gọi là kính chiếu yêu. Nếu anh niệm hết rất thuộc thì vừa nhìn vừa nghe vừa tiếp xúc thì biết ngay Phật pháp của chúng ta là chân hay là giả, là Phật hay là yêu ma quỷ quái, thì chúng ta liền có khả năng phân biệt. Cho nên ăn thịt chúng ta nên biết. Nói tóm lại một câu, sát sanh là đại ác. Chúng sanh mà anh giết hại, nỗi oán hận trong tâm của họ vĩnh viễn không bao giờ tiêu mất. Chỉ cần oán hận của họ còn tồn tại, khi nhân duyên thành thục thì họ sẽ báo thù. Việc này rất là rắc rối. Cho nên Phật dạy chúng ta, dặn dò bốn chúng đệ tử tuyệt đối đừng bao giờ não hại chúng sanh. Anh làm cho chúng sanh sanh phiền não, điều không nên làm, huống chi là đi hại họ, đi giết họ. Cho nên phải cùng tất cả chúng sanh kết thiện duyên, tuyệt đối không kết ác duyên, thì trên đường Bồ Đề chướng ngại sẽ giảm thiểu. Dĩ nhiên mỗi một người chúng ta không chỉ là một đời này, chúng ta vẫn còn đời quá khứ. Trong đời quá khứ không học Phật đã tạo rất nhiều tội lỗi, đã kết không biết bao nhiêu là oán thù. Đây đều là sự thật. Đời đời kiếp kiếp, hoàng gia trái chủ, vô lượng vô biên, đếm không hết được. Những hoàng gia trái chủ tuyệt đối không mong anh được vượt khỏi luân hồi. Vì sao? Ra khỏi luân hồi thì chúng đến đòi nợ cũng không đòi được. Anh muốn vượt khỏi luân hồi, chúng đều tìm đủ mọi cách để cản trở anh, lôi kéo anh trở lại. Vì vậy nên Phật trong kinh Lăng Nghiêm ở đoạn chót, vì chúng ta nói rõ 50 thứ ấm mà, chữ ma này là oán thần trái chủ trong vô lượng kiếp đến nay. Nếu chúng không quan hệ với chúng ta, chúng nó tuyệt đối sẽ không đến cản trở chúng ta. Phạm đến gây rắc rối đều là quá khứ có làm mất lòng chúng, đều từng làm khó chúng. Cho nên đã kết cây oán ấy quá sâu, quá sâu, quá rộng, quá rộng. Cho nên trên con đường tu hành gặp chướng ngại trùng trùng, đây là không cách gì tránh khỏi. Cho nên Thế Tôn đem những thứ ma nhiễu loạn chúng ta quy nạp thành 50 đại loại. Quý vị nên nhớ, chẳng phải ma chỉ có 50 con. Thế thì đơn giản quá, dễ đối phó là 50 đại loại. Trong mỗi loại không biết có đến bao nhiêu. 50 đại loại. Vậy thì Phật trong kinh này, điểm đặc biệt thứ nhất là về ý nghĩa chủ yếu của bộ kinh này là giúp cho chúng ta trong một đời này nhất định được thành tựu. Vì thế, cho nên Phật dạy chúng ta đối với những thứ yêu ma quỷ quái phải có khả năng nhận biết nó. Anh nhận biết được nó thì không bị nó hại. Phải có khả năng phân biệt. Kinh Lăng Nghiêm quả thật là một trí tuệ cao độ. Cổ Đức có nói khai trí tuệ là Kinh Lăng Nghiêm, quả thật không sai. Ngoài ra vẫn còn một phương pháp vô cùng quan trọng, tức là pháp môn tu hồi hướng. Hồi hướng thật tại mà nói là thông với sám hối, là pháp môn thông sám hối, nhưng phải dùng chân tâm để hồi hướng, không thể hữu khẩu vô tâm. Hữu khẩu vô tâm sẽ không có hiệu quả, phải bằng cái tâm trí thành để hồi hướng. Tôi tụng kinh, niệm Phật, tu trì, hành thiện, tất cả các thứ công đức tôi đều hồi hướng cho lịch kiếp oán thần trái chủ, hy vọng họ đều được hóa mê khai ngộ, niệm Phật đồng sanh tịnh độ. Phải bằng một tấm lòng chân thành hồi hướng, hy vọng đem cái gốc của quá khứ mở ra. Oan gia nên giải, không nên kết. Trước kia vô tri, biết cái oán đó, này tôi đã biết rõ. Hy vọng chúng ta dùng thủ đoạn hòa bình để đem cái oán kết này giải trừ. Cho nên đây là cách tu học pháp môn hồi hướng, dụng ý rất sâu. Đích thật, nếu họ nhận chịu thì họ sẽ không đến quấy rầy ta nữa. Tương lai chúng ta tu hành chứng quả thành tựu, chúng ta trở lại lục đạo, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, họ nghe được cũng rất vui mừng. Tương lai chúng ta sẽ giúp đỡ họ, vẫn cùng họ có duyên. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nếu tiến sâu một tầng nữa mà nói, những oán thần trái chủ này, nếu chúng ta không thể thành tựu, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, là vĩnh viễn liên lụy dây dưa không liễu kết được. Chúng ta sống trong thế gian này rất là khổ. Chúng ta cũng biết, chúng ta không chỉ là một đời này, vẫn còn có đời sau. Đời sau vẫn còn đời sau nữa. Vấn đề này không thể giải quyết, thì tình trạng sinh hoạt của chúng ta, một đời chẳng bằng một đời, một thế hệ chẳng bằng một thế hệ. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ, có đúng không? Kiếp này chúng ta được thân người trong một đời này, từ nhỏ đến lớn, từ đầu năm đến cuối năm, chúng ta tạo nghiệp lành nhiều hay là nghiệp ác nhiều, khởi tâm động niệm là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều. Nếu như niệm ác nhiều hơn niệm thiện, hạnh ác nhiều hơn hạnh lành, thì tháng ngày của kiếp sau nhất định sẽ khổ hơn kiếp này. Cho nên thật tài mà nói, một đời không bằng một đời, điều này phải giác ngộ. Quán thần trái chủ một đời so với một đời càng tăng gia, nó không thể giảm thiểu, nó chỉ tăng gia, phiền phức càng ngày càng nhiều. Biết rõ chân tướng sự thật này thì kiên định một điểm, một đời của ta đây quyết định phải vượt khỏi luân hồi, Phương pháp vượt khỏi luân hồi trong các kinh luận Đại Thừa, Đại Tiểu Thừa nói đến rất nhiều, rất nhiều. Tuy nói rằng pháp môn bình đẳng, pháp môn thật sự là bình đẳng, nhưng căn tánh của chúng sanh chúng ta đây không bình đẳng. Có thể khiến cho tất cả những người không đồng căn tánh trong một đời đều được thành tựu viên mãn. Duy chỉ có niệm Phật tới nghiệp vãng sanh tịnh độ, chỉ có một pháp môn này. Hôm qua tôi cũng đã từng nói qua với quý vị, những người niệm Phật sẽ có bổn nguyện và oai thần của Phật gia trì. Dù cho có những loại yêu ma quỷ quái, quán thần trái chủ đến gây rắc rối cho anh, oai đức của Phật sẽ bảo vệ chúng ta, chúng không dám đến gần, không dám cản trở não hại. Đây là Phật lực gia trì. Nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ không chỉ là bốn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì, mà còn thật sự được tất cả thập phương chư Phật Như Lai hội niệm. Tất cả hộ pháp thiện thần ủng hộ. Anh thử nghĩ, sức phần này lớn biết là bao. Cái thế lực này sẽ bảo đảm chúng ta trong một đời này được sanh về tịnh độ một cách bình an, yên ổn. Ngoại trừ pháp môn này ra thì là khó, không dễ. Đời chúng ta đây may mắn gặp được pháp môn này. Lý và sự đều phải hiểu rõ triệt để, không kết oán thù với chúng sanh, nhất định không sát sanh, nhất định không ăn thịt. Tôi học Phật đã 40 năm rồi. Tôi 26 tuổi mới học Phật. Năm nay 67 tuổi. Học Phật từ đầu đến cuối đã 42 năm. Tôi mới vừa học Phật 6 tháng thì đã ăn trường trai. Không có ai khuyến khích tôi. Tôi vì sao ăn trường trai? Tôi tụng hết một bộ kinh Địa Tạng thì hoảng sợ, cảm thấy đã kết oán với chúng sanh quá sâu. Tôi trong thời kỳ kháng chiến, hãy còn là một là trong thời kỳ đi học, tôi rất thích đi săn bắn. Tôi đi săn bắn 3 năm, giết hại rất nhiều chúng sanh. Sau này xem đến kinh Địa Tạng, quả báo đều là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Từ đó về sau tôi không sát sanh nữa, ăn trường trai để sướng phóng sanh, để chuộc tội. Tôi là nhờ đọc bộ kinh này có được khải thị. Ăn trường trai trong 2-3 năm đầu không thích ứng, thể chất thay đổi 2-3 năm đầu, nhưng tôi không thay đổi. Ăn chay 2-3 năm đầu, gương mặt xanh mét, người thì rất gầy. Các vị trưởng ban và bạn bè bảo anh học Phật, anh đã mê rồi, anh dinh dưỡng không đủ, thân thể không xong, có bệnh. Nhưng tôi cứ mỗi nửa năm đều đến bệnh viện kiểm tra cơ thể một lần. Không có bệnh, không có bệnh nên tôi rất an tâm, gầy ốm không sao, mặt mét vàng cũng chẳng sợ. Dần dần chuyển hướng, dần dần khỏe lại. Cho nên nhất định phải kiên trì, biết được kết oán thù với chúng sanh vô cùng đáng sợ. Hiện nay tôi đã có được một chứng minh ăn che chay là lối ẩm thực lành mạnh nhất. Khi thân thể tôi chuyển biến trở lại, đại khái là vào khoảng 40 tuổi, lúc đó thầy Lý ở Đài Trung Thư Viện Từ Quang tổ chức buổi giảng Từ Quang tại trường đại học. Tôi ở đó cũng kiêm giảng một buổi. Học sinh đại học đến từ các địa phương trong toàn tỉnh. Nhóm học sinh này xem tôi tuổi tác ngang với chúng nó. Thật ra tuổi tác của tôi là ngang với tuổi cha mẹ chúng nó. Tôi vào lúc trên 40 mấy tuổi, trông thật giống như 20 tuổi. Năm nay tôi sắp 70 tuổi, người ta nhìn tôi đại khái là 40-50 tuổi. Nguyên nhân như vậy là ăn chay. Quý vị muốn không già, muốn trẻ trung, tôi chỉ cho quý vị ăn chay trường trai. Những người ăn trường trai không già, những người ăn trường trai trẻ trung, những người ăn trường trai cũng không sanh bệnh. Đoạn kinh văn phía dưới Phật nói hoàn cảnh sinh hoạt thật sự lúc đó tại Bắc Ấn Độ. Sứ Bà La Môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sanh được. Ta dùng sức đại bi thần lực xuân gia bị, nhân sức đại bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái vị như thịt. Đoạn này đều là thuật lại Thế Tôn trước kia còn tại thế, tình trạng sinh hoạt của họ. Đất đai địa phương đó vô cùng cằn cỗi, cho nên thực vật sinh trưởng rất khó. Dân tộc vô mục nên phải ăn thịt. Chỗ này chúng ta mới thật sự hiểu rõ thì ra là thần lực của Phật gia trì. Họ ăn được mùi vị đó thì thật không có cùng chúng sanh kết ác duyên. Sau khi Phật diệt độ thì tình hình hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hãy lật qua để xem phần kinh văn. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sanh lại gọi là thích tử? Lời nói này là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. Học Phật, đặc biệt là kẻ xuất gia, xuất gia mà còn ăn thịt là chẳng phải đệ tử của Phật. Đi ngược là lại lời giáo huấn của Phật. Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai ngộ, giống như Tam Ma Địa, đều là loài đại la sát, quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong bể khổ, không phải đệ tử Phật. Đây là nói loại nghiệp này là tánh tội. Sát đạo dâm vọng đều là tánh tội. Anh đã thọ giới, dĩ nhiên là phạm giới, là có tội. Anh không thọ giới cũng có tội. Không thể nói tôi không thọ giới, tôi phạm sát đạo dâm vọng là không có tội. Không có đạo lý này. Đây là tánh tội, bản thân tức là tội ác. Cho nên họ đánh lấy quả báo này. Điều phía dưới đây, đó tức là oan oan tương báo, chẳng hết chẳng dứt. Những người như vậy giết nhau, nuốt nhau, đúng là như Phật thường nói trong kinh: người chết thành dê, dê chết thành người. Anh ăn thịt nó nửa cân, tương lai phải trả cho nó 8 lượng, không chiếm được phần hơn một tí nào cả. Hoàn toàn tường báo. Ăn nhau chưa thôi, làm sao người này lại được ra khỏi tam giới? Câu này là nói oan gia trái chủ, nó sẽ đến gây rắc rối cho anh, nó sẽ báo thù, nó không thể dễ dàng bỏ qua cho anh để cho anh vượt khỏi tam giới. Cho nên khi anh dụng công rất là đắc lực, có thần hộ pháp bảo vệ anh, hoàng gia trái chủ không dám khiêu khích anh. Nếu như anh sanh ra một tà niệm, thần hộ pháp chạy mất, hoàng gia trái chủ của anh lập tức sẽ tìm đến anh. Tại tỉnh này, mỗi một địa phương ở đạo tràng hình như đều từng bái qua thủy sám. Anh hãy xem nhân duyên của thủy sám Ngộ Đạt Quốc Sư, từng làm cao tăng 10 đời, một quan gia tiền kiếp của ông ta. Vì ông ta là cao tăng 10 đời, có thần hộ pháp bảo vệ, hồn quan của quỷ không thể nhập vào. Đến kiều nhà Đường đời thứ 10 của ông ta, ông làm quốc sư, là thầy của vua, thật là phi thường. Nhà vua cúng dường cho ông một chiếc ghế quý bằng trầm hương, là chiếc ghế quý thái sư, là do vua tặng cho ông ta, làm bằng gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương ở Đài Loan rất quý giá, có lẽ một lượng cũng đắt lắm. Những năm về trước, trầm hương ở Đài Loan không dễ gì có được. Loại gỗ hương này bỏ vào nước sẽ chìm xuống. Trầm hương bảo tọa, ông ta vừa mới sanh tâm vui mừng. Ta hôm nay là thầy của vua, thật là phi thường. Cái niệm cống cao ngã mạng vừa nổi dậy, thì thần hộ pháp chạy mất. Hoàng gia trái chủ liền đến gõ cửa, khiến một mục ghẻ mặt người suýt đi nữa là tán mạng. Điều này chứng thật rằng oan gia trái chủ đã theo ông ta mấy trăm năm, thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh chờ cơ hội. Khi thần hộ pháp vừa đi thì nó nhập vào. Đây là nói về nghiệp sát. Ông dạy người đời tu phép tam ma địa, thứ nữa phải đoạn lòng sát, ấy gọi là lời dạy thanh tịnh rõ ràng quyết định thứ hai của các Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Phật gọi A Nan, chữ Nhữ là ông, ở đây là A Nan. A Nan là người được truyền pháp của Phật, không thể đem Phật pháp truyền sai, không thể đem Phật pháp truyền trái. Ông dạy người đời tu phép tam ma địa, samatha tam ma địa thiền na. Tu học thứ này gọi là chân chánh tu hành. Cho nên đây phải phân biệt rõ ràng, hành là hành vi, tu là tu chính. Tư tưởng hành vi của chúng ta đã có sai trái, đem nó tu chính trở lại gọi là tu hành. Samatha tam ma địa thiền na là hành vi tiêu chuẩn, là hành vi của chư Phật Bồ Tát. Anh y theo đây mà tu hành, đó là đệ tử chân chánh của Phật, tức là y theo hành vi của Phật mà tu chính. Tu chính tức là chính mình cũng giống như một vị Phật, phải hoàn toàn giống một vị Phật, vì tức là đã thành Phật. Đây là dặn dò A Nan phải chỉ đạo tất cả những người tu hành trên thế gian, phải dạy họ đoạn việc sát sanh, nhất định không được sát sanh. Không những chỉ mỗi một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, chúng ta hãy xem trên kinh văn, Phật nói rất rõ ràng, ấy gọi là các Đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Ý này là nói từ xưa tương truyền, tất cả chư Phật đều dạy chúng ta như thế này, không có ngoại lệ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói như vậy. Dù cho tương lai Đức Phật Di Lặc ra đời, vẫn dạy chúng ta như vậy. Phật Phật đạo đồng. Cho nên nói Kim Phật như cổ Phật tái lại, Như Lai có ý này. Kim Phật như cổ Phật tái lại. Phật không nói hai cách. Nếu mà nói cùng với lời Phật của cổ Phật khác nhau, thì Ngài nhất định chẳng phải là Phật. Ngài nhất định là yêu ma quỷ quái, mạo xưng là Phật Bồ Tát, đến để làm mê hoặc chúng ta, đến để gạt gẫm chúng ta. Chúng ta phải nhận biết nó. Đây là cái thứ hai, quyết định thanh tịnh, tức là lời dạy, tức là lời dạy bảo minh bạch rõ ràng. Vậy nên nếu người ấy không đoạn lòng sát mà tu thiền định, thì cũng ví như có người tự bịt tai lại, cả tiếng kêu to mà trong mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Phật ở đây đưa ra một thí dụ. Không đoạn dứt sát sanh mà tu thiền định, có thể thành tựu không? Không thể thành tựu. Chỗ này các bạn đồng tu cũng phải biết rõ một sự thật. Chúng ta không cần nói đến trong cửa Phật, trong thế gian Pháp. Người xưa thường nói: học vấn thâm thời ý khí bình. Người càng có học vấn thì càng hàm dưỡng. Người càng có đạo đức thì càng có thể bao dung. Khổng Phu Tử là đại biểu cho người trí thức Trung Quốc, một điển hình, một mô phạm. Cái đức của Khổng Phu Tử trong Luận Ngữ có ghi: ôn lương cung kiệm nhường. Đây là phạm phu, không phải thánh nhân. Phạm phu cần phải nhớ mấy điều kiện này, cần phải có phong độ khí phái. Người có học thức ở thế gian, huống chi là học Phật. Phật là đại đức. Phật chỗ chứng là vô thượng bồ đề. Trí tuệ đức năng đều đã đến chỗ viên mãn. Đối với tất cả chúng sanh, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi, đây là Phật tánh. Làm gì còn có niệm ác? Làm gì còn có hành vi não hại chúng sanh? Nhất định không có. Giả sử chúng ta gặp được một đại đức, vị đại đức này có học thức, có đức hạnh, chúng ta không lưu ý, không cẩn thận, trên lời nói và hành động đã làm mít lòng ông ta. Ông ta nổi giận đùng đùng. Vậy người này có phải thật có đức hạnh không? Quý vị đọc Luận Ngữ thì rõ. Khổng Phu Tử đã từng nói: giả như có một người tài hoa của họ giống như Châu Công. Châu Công là thánh nhân Khổng Phu Tử bội phục nhất. ngạo mạn. Nếu như họ keo kiệt, Khổng Phu Tử nói các thứ khác thì không cần nói nữa, không cần nói nữa, đó là giả không phải thiệt. Cho nên một vị đại đức chân chánh khi anh gần họ nhất định là ôn hòa từ bi, tuyệt đối không ngạo nghễ khinh người, không thể được. Đây là nói rõ kẻ tu thiền định còn có tâm sân hận, có tâm sân khỏe, vừa hơi bị Phật ý một tí là nổi giận. Nếu làm Phật ý họ, họ liền có niệm trả thù, có hành vi trả thù. Đây là thứ giả không phải thiệt. Đây là loại người gì? Thì ra là quỷ la sát. Trong Phật môn chúng ta, cho nên thời kỳ mạt pháp trong Phật môn yêu ma quỷ quái rất nhiều. La sát cũng mặc áo ca sa, cũng đội lớp chiêu bài của Phật, hủy diệt Phật pháp, gạt gẫm chúng sanh. Chúng ta không thể không nhận biết chúng. Cách phân biệt là Phật ở đây dạy chúng ta những nguyên tắc đó. Hàng tỳ khưu thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, uống nữa là lấy tay nhổ cỏ, làm sao có lòng đại bi lại lấy máu thịt của chúng sanh mà làm đồ ăn. Trong giới kinh dạy cho chúng ta, một vị xuất gia trì giới thanh tịnh, Bồ Tát có hạng tại gia, có hạng xuất gia, những người thật sự giác ngộ rõ lý, khi họ bước đi không đạp lên cỏ non, đây là lòng từ bi lưu lộ ra. Thấy cỏ non mọc lên mơn mởn, làm sao nhẫn tâm đạp lên chúng? Ngoại trừ chỗ này không có đường lộ, cần phải từ đây đi thông qua thì đây có thể được. Nếu có đường tuy phải đi vòng quanh, anh vẫn phải theo đường vòng quanh mà đi, không thể đạp lên cỏ non. Đạp còn không thể đạp, uống là lấy tay để nhổ. Đây là tình thương đối với tất cả sinh vật. Đối với thực vật còn thương tiếc cỡ đó, thì đối với loài động vật lại càng thương tiếc hơn. Làm sao có thể đi giết nó, ăn thịt nó? Dĩ nhiên không thể được. Nếu các tỳ khưu không mặc đồ tơ lụa là lược phương đông, và không dùng giày dép, áo cừu, áo len hay các thứ sữa có mắt đề hồ, thì những tỳ khưu như thế đối với thế gian thật là giải thoát. Trả xong nợ cũ thì không vào trong ba quái nữa. Đây là nói về đời sống hàng ngày, sự ăn mặc của chúng ta. Chúng ta không ăn thịt, không kết oán thù với chúng sanh. Nếu như còn mặc da của chúng sanh cùng với sát sanh không khác gì cả, giống như sát sanh. Cho nên chỗ này Phật nói, trong thời đại đó của Phật, giữa Trung Quốc và Ấn Độ sự giao thông không phát đạt, thật là vô cùng không phát đạt, nhưng có qua lại. Đó là con đường Tỳ Lộ cổ xưa. Quý vị đã biết có qua lại. Tại Trung Quốc lúc bây giờ, ngành mậu dịch nổi tiếng nhất là tơ tằm. Tơ tằm là từ Trung Quốc chuyển qua Tây Phương. Dĩ nhiên Ấn Độ cũng có. Đây là sát sanh để lấy tơ. Cho nên Phật bảo Tỳ Khưu không nên mặc đồ dệt bằng tơ. Còn tại bốn thổ Ấn Độ có giày da, có quần áo làm bằng da lông cừu. Những thứ này cũng đều là sát sanh mới có được. Nhũ lã tề hồ là thức uống bằng sữa, tuy không có sát sanh nhưng cũng xâm phạm đoạt lấy thức ăn của bò con, cũng không nên làm. Cho nên Phật trong các giới luật nghiêm khắc đều cấm chỉ, đều có cấm chỉ không cho phép. Không những không ăn thịt, cũng không được mặc đồ bằng da, không thể mặc đồ da. Nhũ lạc đề hồ bằng sữa cũng không uống. Phật bảo Tỳ Khưu này mới thật sự là thanh tịnh. Cùng với những thứ duyên của thế gian đều bài thoát hết. Như vậy thì mới trả xong nợ cũ, thì không vào trong ba cõi nữa, vượt khỏi lục đạo luân hồi. Phật trong kinh này nói với chúng ta, từng câu đều là lời nói thật, không có nói quanh co bóng gió. Trong các kinh đại thừa khác, bởi vì anh vẫn chưa thật sự hạ quyết tâm, muốn trong một đời này liễu sanh tử ra khỏi tam giới, vì vậy nên Phật có nhiều cách nói phương tiện, nói không rõ ràng như vậy, không nghiêm khắc như vậy. Kinh này là A Nan, thật tình có quyết tâm muốn trong một đời này có được thành tựu thật sự, vậy nên Phật không thể không nói lời chân thật. Một câu nói quanh co cũng không nói, hoàn toàn nói thật với anh. Đây mới thật sự ra khỏi tam giới. Khi nãy đã nói, trên con đường Bồ Đề, hoàng gia trái chủ, ta nên tận hết khả năng đem nó phá giải, tận hết khả năng giảm thiểu sự nhiễu loạn của nó. Chúng ta nên làm như vậy, thật sự hồi đầu, thật sự sám hối. Nói thấy anh như vậy cũng có thể tha lỗi cho anh. Anh đã xuất gia, đã thọ giới mà vẫn còn sát sanh, nó sẽ không tha thứ. Trước kia anh hại nó, nay nó thấy anh lại hại kẻ khác thì hận anh hận thấu xương, nó sẽ không tha cho anh. Ngày hôm nay chúng ta thật lòng đoạn dứt không sát, ý niệm cũng đoạn dứt, những oan gia trái chủ sẽ đồng tình chúng ta, tha thứ chúng ta. Trước kia vô tri gây lỗi lầm, nay đã hiểu rõ, thật sự hồi đầu. Vì cớ sao? Mặc những đồ phận thân thể chúng sanh thì đều kết ác duyên với chúng sanh. Mặc gia thú, dùng gia thú là một phần của thân thể của nó, anh vẫn kết ác duyên với nó. Cũng như con người ăn giống lúa bắt cóc trong đất thì chân không rời khỏi đất. Thật tại mà nói, chúng ta có thời gian quá ngắn, kinh này không thể giảng kỹ với quý vị. Hiện nay các nhà khoa học đều đang nghiên cứu cái khởi nguyên của địa cầu, khởi nguyên của sinh vật trên trái đất, con người là từ đâu đến. Nhà khoa học có rất nhiều cách nói. Tuy họ đưa ra rất nhiều chứng cớ, nhưng đều không thể khiến người ta khẩu phục cùng tâm phục. Nói một cách khác, họ đức thật chưa tìm ra chân tướng. Phật trong kinh cho chúng ta biết, con người trên trái đất, tổ tiên trước nhất của chúng ta là từ đâu đến? Là từ trời Quang Âm đến. Nói một cách khác, là từ một tinh cầu khác di dân đến đây. Hiện nay chúng ta gọi là người Thái Không. Tổ tiên chúng ta là từ ngoài Thái Không đến. Sau khi đến đây, ăn những thứ mọc trên đất, sau đó năng lực mất hết, không trở về lại được, nên mới ở luôn trên trái đất này. Phật nói tổ tiên của chúng ta là từ đây mà có. Đây là nói anh cùng với đất kết thành duyên. Phật đã cùng với đất đai này kết duyên rồi, anh không thể rời khỏi được. Đây là cử một thí dụ để nói, quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh. Thân là nói thịt, thân phần là nói da, lông của nó đều không mặc, không ăn. Thân chúng ta đừng nên mặc đồ da, chúng ta cũng đừng ăn thịt đó. Được như vậy thì chúng ta cùng tất cả chúng sanh mới thật sự đem cái ác duyên giết nhau, hại nhau trong nhiều đời nhiều kiếp đoạn dứt. Những người như thế ta mới gọi là kẻ chân giải thoát. Người này thật sự đã giải thoát. Như lời ta nói đây gọi là lời nói của Phật. Lời nói cùng với Phật nói trong kinh giống nhau. Đây là lời Phật nói, không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Nếu không nói như vậy mà nói tu hành, ăn thịt cũng không sao, ăn thịt cũng được thành tựu, đó là ma nói. Ba Tuần là tên của Ma Vương. Đây là không phải lời Phật nói. Kinh này đã sơ lược giới thiệu với quý vị rồi. Bây giờ có vài vấn đề. Những vấn đề này đối với việc sát sanh có quan hệ với nhau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề quá thai. Tôi ở trong nước và nước ngoài thường gặp các bạn đồng tu đến nói với tôi, quá thai có tội không? Có tội. Không những là có tội, tội nghiệp này vô cùng nặng nề. Quý vị nên biết, Phật trong kinh đã nói rõ với chúng ta quan hệ giữa cha con có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong đời quá khứ anh kết cái duyên với nó, đời này gặp lại nó. Nếu là ác duyên là nó đến đòi nợ, nó đến để báo oán, anh đem nó giết chết, mối oán hận của nó kết càng sâu. Sau này khi gặp lại, lúc đó lực lượng báo thù không biết mạnh đến bao nhiêu lần. Điều này không nên làm. Nếu như nó đến báo ân, nó đến trả nợ là việc tốt, anh lại đem nó giết hại, như vậy việc tốt thành ra oán thù. Điểm này những người không học Phật sẽ không hiểu rõ được sự lý, không biết sự lợi hại. Người đã học Phật nhất định phải biết cách sát sanh này so với giết hại các loài động vật, thậm chí so với giết hại một người, mối oán thù này kết lại càng sâu hơn, tương lai quả báo lại càng thảm khốc hơn. Cho nên nằm là một việc vô cùng đáng sợ, muôn ngàn lần đều không thể làm được. Điều này mong các vị đồng tu nên biết. Nếu có ai hỏi anh phải thành thật mà nói với họ. Đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là hiện nay trong xã hội thường thường thấy có cái gọi là bệnh người già, cũng gọi là người thực vật. Trong Phật giáo gọi là bệnh nghiệp trước. Hiện nay căn bệnh này trong xã hội càng ngày càng nhiều. Bởi vậy cho nên có nhiều người chủ trương cái chết an lạc. Hỏi tôi khi người này tri giác không còn biết gì cả, chỉ còn hơi thở chưa dứt, không những chính mình rất đau khổ, cũng liên lụy đến cả nhà đều không bình an. Thì giờ càng kéo dài, người nhà đều vô cùng phiền chán, sự việc chẳng biết xử trí ra sao. Trong tình trạng này bảo họ phải chết an lạc, vậy có tội hay không? Đi theo đạo lý Phật dạy trong kinh, nhất định có tội. Vậy thì có tội hay không? Phải nên biết, con người thực vật tuy tất cả tri giác đều mất hết, nhưng hơi thở chưa dứt,